Xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay 18 tháng 10 năm 2008, chúng tôi xin giới thiệu quý vị đôi lời chia sẻ của ông Trương Thanh, một tín đồ của Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm ở Phú Nhuận với tựa đề Thời gian và cơ hội. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Tôi rất là vui mừng và có cơ hội để hầu việc Chúa ở các hội thánh ở tại bên Mỹ này. Và quý ông bà anh chị em có vui mừng khi đến nhà của Chúa không? Dạ, cảm ơn Chúa. Xin thưa với hội thánh rằng ngày Sa-bát thì tôi thường phải đi ra khỏi Sài Gòn. Chỉ 2-3 tháng thì mới có cơ hội nhóm ở tại hội thánh Phú Nhuận một lần. Cho nên khi tôi đi đến các cái điểm nhóm đó thì tôi đều khích lệ dân sự của Chúa. Khi thấy ngài Chúa hầu gần chừng nào thì chúng ta phải nỗ lực đi thờ phượng Chúa chừng này. Và sáng hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong sách Jeremy. Jeremy đoạn 8 câu thứ 20. Jeremy đoạn 8 câu thứ 20. Lời của Chúa ghi lại như thế này: mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi. Quý ông bà anh chị em, mùa gặt đã qua. Ở đây muốn nói đến cơ hội mà dân sự của Chúa đã hưởng rồi, nhưng mà mùa gặt qua rồi. Rồi đến mùa hạ, đến hôm nay thì đã qua mùa thu rồi, chuẩn bị bước vào mùa đông. Mùa hạ cũng đã hết, nghĩa là thời gian mà Chúa ban cho dân sự của Chúa cũng sắp hết rồi. Nghĩa là Chúa Giê-xu sắp sửa trở lại, ngài đang đứng trước cửa, thưa quý ông bà anh chị em. Và bây giờ câu trả lời của mỗi người trong chúng ta và chính mình thôi: chúng ta được cứu rỗi chưa? Cơ hội, thời gian Chúa đã ban cho nhân loại, và bây giờ Chúa đòi hỏi mỗi người trong chúng ta, ông bà anh chị em có được cứu không? Chúng ta hồi tưởng lại khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập tự giá, bên hữu một tên trộm và bên tả một tên trộm. Hai người này cùng chung một thời gian và cùng chung một cơ hội. Nhưng chúng ta để ý ở trong Luca đoạn 23 đó, thì chúng ta thấy được một trong hai tên trộm này, một người đã ăn năn kịp lúc. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có nhớ cái bài hát của anh chị Trâm Anh vừa hát hồi nãy đó, có nói một câu rằng ăn năn kịp lúc. Và khi ăn năn kịp lúc thì cái câu kết của bài hát đó là gì? Hưởng phước thiên đàng. Amen không ông bà anh chị em? Amen. Như vậy ngày hôm nay hội thánh của Chúa cũng có hai hạng người như vậy, mà chính Chúa Giê-xu đã tuyên phán rằng sẽ có lúa mì và cũng có cỏ lùng, cũng có chiên và cũng có dê. Tôi và quý ông bà anh chị em không biết được ai là chiên, ai là dê, ai là lúa mì, ai là cỏ lùng. Nhưng chúng ta biết một điều, Chúa Giê-xu phán rằng hai người nằm chung một giường, một người được đem đi và một người bị để lại. Ai nằm chung một giường quý ông bà chị em? Vợ chồng, cha mẹ, anh em, phải. Và hai người này biết được người nào bị để lại và một người được đem đi. Cho nên người Việt có một câu: đồng sàng dị mộng. Đồng sàng dị mộng. Một người thì muốn về thiên đàng và một người thì muốn ở lại trần gian này. Rồi hai người làm ở ngoài đồng, một người bị để lại và một người được đem đi. Hai người đang say cối thì một người bị để lại và một người được đem đi. Quý ông bà anh chị em, trong giây phút này, quý ông bà anh chị em rờ lòng tự hỏi, chúng ta thuộc hạng người nào? Tên trộm đã thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, khi Ngài vào trong nước mình rồi, xin nhớ lấy con. Còn một tên trộm thì mắng nhiếc sỉ nhục Chúa Giê-xu. Quý ông bà anh chị em, trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Đây là thời gian, đây là cơ hội mà Chúa dành ban cho hội thánh của Chúa. Tôi thiết tha cầu xin Thánh Linh của Chúa buổi sáng hôm nay thăm viếng lòng của quý vị, để ai nấy trong chúng ta đều ăn năn kịp lúc và được hưởng phước thiên đàng. Sáng hôm nay tôi xin mời hội thánh đoán dùm cho tôi ba cái chữ: DTL là gì quý ông bà anh chị? Đức Thánh Linh. Nhưng mà hai hạng người này, tôi muốn nói hạng thứ nhất mà không bắt kịp cái thời gian, không bắt kịp cái cơ hội mà Chúa dành ban cho mình, đó là người đói thánh, đói thuộc linh. Đói thuộc linh. Quý ông bà anh chị em có đói thuộc linh không? Tuần nào mà chúng đi nhà thờ mà, tôi có đói thuộc linh phải không quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em, có ai mà ăn cơm một tuần một lần thôi không? Có không? Chắc chắn là không. Như vậy chúng ta cùng nhau đọc ở trong A-mốt. A-mốt. Ở đây là lời mà Chúa cảnh báo cho dân sự của Chúa trong cái thời đại cuối cùng. Ở trong A-mốt đoạn 8 câu thứ 11, 12. Lời của Chúa Giê-xu phán: này, những ngày sẽ đến là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chạy đi đây đó đặng tìm lời của Đức Giê-hô-va mà không tìm được. Quý ông bà anh chị em, đói thuộc linh có nghĩa là đói về lời của Chúa. Quý ông bà anh chị em, ở đây có mục sư, có các vị trưởng lão để mà giúp đỡ hội thánh Chúa về lời của Ngài. Nhưng mà ở các điểm nhóm, ở vùng cao nguyên, ở xa xôi đó, thì họ chỉ có một anh trưởng nhóm, và ngày này qua tháng nọ chỉ có một người thôi. Cho nên họ đói thuộc linh của ông bà anh chị em. Có một đêm kia, khi nhóm vào khoảng 60-70 thanh niên ở tại hội thánh Rê Chai đó, toàn thanh niên thôi. Và tôi hỏi các bạn thanh niên rằng: các bạn ơi, các bạn có để một ngày học một câu kinh thánh thôi, một câu thôi, có ai học không? Xin đưa tay lên. Cả cái phòng nhóm im phăng phắc, không ai đưa tay hết. Quý ông bà anh chị em, đó là cái điều xót xa. Mà dân sự của Chúa ngày hôm nay, vì công ăn việc làm, vì thế gian này, cho nên bận rộn và không có để thì giờ học lời của Chúa. Cho nên lời của Chúa nói rằng họ sẽ đi dông dài để tìm lời Chúa mà không có được. Cho nên câu kết ở trong thứ 14 đó, thì ở trong này nói rằng: trong những ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ mòn mỏi vì khát, và cuối cùng là hết thảy những cái ấy đều ngã xuống và không dậy được nữa. Có nghĩa là họ chết bởi vì đói thuộc linh. Vì lý do đó, Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh người ta sống không phải chỉ gì? Nhờ bánh, nhờ cơm, nhờ gạo, mà nhờ gì? Mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời toàn năng. Sáng hôm nay, hội thánh Chúa, tôi thiết tha mời gọi hội thánh của Chúa, hãy để thì giờ suy gẫm lời Chúa. Như các câu tới của Chúa nói rằng, suy gẫm lời Chúa bao nhiêu? Ngày và đêm. Thì từ đó quý ông bà anh chị em mới hưởng được phước thiên đàng. Bây giờ DTL là gì nữa quý ông bà anh chị em? Hồi nãy đói thuộc linh rồi, bây giờ đói đói thánh linh. Không có lẽ thật của Chúa thì là đói thánh linh. Bởi vì lời của Chúa là gì? Là thần lẽ thật. Mà bây giờ chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ đói thánh linh. Quý ông bà anh chị em có khao khát thánh linh của Chúa không? Chúng ta biết được rằng ngày hôm nay hay là ngày xưa khi Chúa Giêsu về trời rồi, Chúa hứa rằng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Và ai không có Đức Thánh Linh thì người đó sẽ đói và đi đến hư mất. Xin chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6. Chúng ta sẽ biết được tại sao mà chúng ta phải cần thiết tha đến Đức Thánh Linh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 3, lời của Chúa chép lại như thế này: Vả khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Quý ông bà anh chị em, hội thánh của Chúa là con trai của Đức Chúa Trời. Nhưng khi con trai của Đức Chúa Trời thấy thế gian này đẹp theo mắt của mình thì sao? Thì mê đắm. Ở trong này thì nói là con trai đi cưới con gái của loài người làm vợ. Ở đây tôi muốn hàm ý một chút là khi chúng ta ngồi ở trong nhà của Chúa này rồi, có người 50 năm, có người 40 năm, 20 năm hay là mới đây 10 năm, 3 năm, nhưng mà khi ở trong Chúa lâu năm rồi thì sao quý ông bà anh chị em? Đức tin mòn mỏi, đức tin nhàm chán. Thứ bảy nào cũng đến đi thờ phượng Chúa và thấy sao mà nó buồn tẻ quá. Và lúc bây giờ nhìn ra ngoài đời thì sao? Thấy nhiều thú vui. Và lúc bây giờ chúng ta từ bỏ nhà của Chúa. Ở đây quý ông bà anh chị em có thích chơi với ma quỷ không? Có thích làm bạn với ma quỷ không? Chắc chắn là không phải không? Ma quỷ thì sợ hơn, cho nên tôi thích chơi với ma. Cho nên quý ông bà anh chị em có nghe nói đến ma túy không? Có người thích chơi với ma túy không? Có. Rồi chưa hết, ma túy thì còn bị bắt vô tù, chứ còn ma men thì sao quý ông bà anh chị em? Sáng xỉn chiều say tối lăn quay. Một thời tôi cũng đã từng té ở ngoài đường bởi vì bị ma men dẫn đường quý ông bà anh chị em. Đến năm 76 khi tôi đi hầu việc Chúa rồi mà cũng còn bị ma men dẫn đường. Cho nên có những lúc mà tôi phải thiết tha cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi, con đi hầu việc Chúa mà con vẫn còn dính tới người tình ma men, cho nên xin Chúa giúp cho con cắt bỏ nó. Và quả thật Chúa đã cắt bỏ ma men khỏi cuộc đời của tôi. Nhưng có một điều, giờ này quý ông bà anh chị em mà không có cái ma này á thì không được ạ. Ma gì quý ông bà anh chị em? Không phải ma tiền mà Chúa gọi là ma môn. Ông bà anh chị em nhớ không? Chúa nói là ma môn. Ai mà sống mà không cần ma môn phải không quý ông bà anh chị em? Có ai nói tôi không cần ma môn không? Chúng ta làm bạn với ma môn, cái sắc của chúng ta cũng có, trong bóp của chúng ta cũng có, phải không ạ? Nhưng Chúa nói rằng chúng ta đừng làm gì? Làm tôi của ma môn, mà phải làm tôi của ai? Của Đức Chúa Trời. Cho nên có một cái ví dụ như thế này quý ông bà anh chị em. Cái đồng tiền này này với quyển kinh thánh, cái nào lớn hơn? Chắc chắn là quyển kinh thánh lớn hơn rồi, phải không ạ? Nhưng mà quý ông bà anh chị em để ý cái này chút. Khi mà hai cái đồng tiền này nó che hai con ngươi rồi thì sao quý ông bà anh chị em? Có thấy kinh thánh không? Thấy kinh thánh rồi phải không quý ông bà anh chị em? Khi mà tâm trí của chúng ta chỉ nhớ đến tiền không thôi, sáng ngủ dậy là tiền, tối ngủ là mơ thấy tiền. Cho nên bên Việt Nam có một câu là làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm luôn cả ngày nghỉ luôn. Cho nên cuối cùng làm sao? Và người thì ốm rọt hết trơn á, ăn không được, ngủ không được, cho nên cuối cùng là phải đi vô nhà xác thôi. Do đó quý ông bà anh chị em, ở đây lời của Chúa nói rằng chúng ta đói thánh linh là bởi vì chúng ta có một ông chủ là tiền đè nặng trên cuộc đời của chúng ta. Thế gian đã làm cho chúng ta mê hoặc và chúng ta không nhớ đến Chúa. Vì lý do đó mà chúng ta quên hạp lần của Chúa. Và bây giờ đến cái DTL thứ ba là gì quý ông bà anh chị em? Đói thuộc linh, đói thánh linh thì phải đời tàn lụi. Đời tàn lụi có nghĩa là hư mất. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 trở lại. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu thứ 11, 13. Lời của Chúa phán như thế này: thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Rồi Đức Chúa Giê-xu phán cùng Noe rằng: kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất này đầy dẫy đều hung ăn, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Chúa Giê-xu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, quý ông bà anh chị em biết rằng Chúa đưa cái hình ảnh của Noe để rồi đến ngày cuối cùng Chúa hủy diệt. Trong thời Noe thế nào thì ngài tận thế cũng thế ấy, cho nên Chúa hủy diệt. Do đó hạng người thứ nhất mà chúng ta thấy rõ ở đây là đói thuộc linh, đói thánh linh thì đời của chúng ta sẽ tàn lụi. Tôi tin chắc rằng hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay không ai muốn ở trong cái hạng người thứ nhất này, phải không ạ? Phải không quý ông bà anh chị em? Amen không? Và bây giờ chúng ta qua hạng thứ hai. Đây là thời gian và cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta, quý ông bà anh chị em. Tôi nhớ lại một câu chuyện của một con chim đại bàng. Nó đang giang cánh, nó bay ở trên đại dương và nó nhìn xuống dưới. Nó thấy một con cá và nó lao xuống để mà vồ lấy. Và khi nó cất cánh bay lên, nó quý ông bà anh chị em, nó đập cánh mạnh chừng nào á thì nó cứ chui xuống. Và bây giờ cái móng vuốt của nó muốn mở ra nhưng mà nó mở ra không được. Và cuối cùng nó làm sao quý ông bà anh chị em biết không? Nó chìm lằn lằn xuống dưới làn nước biển. Quý ông bà anh chị em, cuộc đời của những người ở hạng thứ nhất là như vậy. Bởi vì khi họ tỉnh giấc nồng để mà trỗi dậy để mà bay về với Chúa thì bay nổi không? Thế gian này đã trì kéo họ xuống và họ không cắt cánh nổi, giống như con chim đại bàng vậy. Cho nên xin Chúa thăm viếng hội thánh của Chúa trong giây phút này. Chúng ta nghe lời của Chúa ở trong Galati đoạn 5 câu thứ 19. Galati đoạn 5 câu thứ 19. Đây là hình ảnh mà Chúa tuyên phán trước cho dân sự Chúa ở trong hội thánh ngày hôm nay. Vả việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, chúng ta dò xét lại những cái việc làm của xác thịt là những người đói thuộc linh, đói thánh linh và đời tàn lụi, có giống như vậy không? Nếu chúng ta thấy rằng lòng của mình như vậy thì xin Chúa cắt đi, để rồi chúng ta sống trong cái đời sống thứ hai. Đời sống thứ hai của chúng ta là DTL là gì quý ông bà anh chị em? Đầy thánh linh, đầy thánh linh, đầy thánh linh. Chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay dân sự của Chúa nếu không đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta phải xét lại. Bởi vì trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 lời của Chúa phán rằng: anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấm chứng cho đến ngày cứu chuộc. Ai không có Thánh Linh là không có visa vào nước trời. Cũng giống như chúng tôi mà đi phỏng vấn ở tòa đại sứ vậy. Nếu mà chính phủ Mỹ không cấp visa chiếu kháng đó thì chúng tôi không đi qua đây đi trại được. Năm ngoái thì cô Tiêu Thị Lê cùng đi phỏng vấn với tôi và không được cấp visa, cho nên cô ta không qua đây được. Cũng một lẽ đó, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải xét lại trong cuộc đời của chúng ta và chính giây phút này, chúng ta có Thánh Linh của Chúa đóng ấm cho chúng ta không? Nếu chúng ta không được Thánh Linh của Chúa đóng ấm thì tôi xin thưa với hội thánh rằng mãi mãi chúng ta sẽ ở đâu? Ở đâu quý ông bà anh chị em? Ở trong lò lửa địa ngục. Cho nên đây là điều đáng buồn quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà lời của Chúa kêu gọi mỗi người trong chúng ta ở trong Galati, Galati đoạn 6 câu 7 và câu 8 như sau: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Rõ ràng không quý ông bà anh chị em? Có Thánh Linh là có sự sống đời đời. Đầy dẫy Đức Thánh Linh, được Chúa Thánh Linh đóng ấn thì được sự sống đời đời. Còn ngược lại, đói Thánh Linh, đói thuộc Linh thì đời tàn lụi. Vì vậy sáng hôm nay trong giờ phút này, hội thánh của Chúa, ai nấy chúng ta phải khao khát Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao vậy quý ông bà anh chị em? Chúng ta đọc ở trong Tiết đoạn 3. Tiết đoạn 3, tức là ở sau Timôthê thứ 2 đó. Tiết đoạn 3 câu 3 câu 4. Tiết đoạn 3 câu 4 câu 5 như sau: nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng có tự hào về những cái thành tích mà chúng ta đã góp phần trong hội thánh của Chúa. Mà lời của Chúa cảnh tỉnh chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 đó, từ câu 21 đến câu 23 trở đi. Có những người đã tự xưng rằng: Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri. Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa làm phép lạ. Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa đuổi quỷ. Nhưng mà câu 23 quan trọng lắm quý ông bà anh chị em. Chúa nói: hãy lui ra khỏi ta, ta không biết các ngươi. Tại sao vậy quý ông bà anh chị em? Đó là giai đoạn chúng ta có một chút Đức Thánh Linh mà không đầy tràn Chúa Thánh Linh suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên đứng trước mặt Chúa, quý ông bà anh chị em, lời của Chúa cảnh tỉnh chúng ta rằng chúng ta đừng có tự hào về những cái việc công bình chúng ta đã làm. Trước mặt Chúa không có tự hào. Bởi vì sao quý ông bà anh chị em? Có một câu chuyện kể lại như thế này. Có một người vào tù ra khám rất nhiều, và anh ta là chuyên môn đi trộm ngựa. Cho nên chính quyền ở tại địa phương đó mới đề cao cảnh giác dân chúng đó, mới khắc ra trên trán anh ta hai chữ TN, trộm ngựa. Cho nên cuộc đời của anh ta sau khi mà mãn tù rồi anh đi ra đó, thì ai nấy đều sĩ vã anh ta, đều đề cao cảnh giác: trộm ngựa, trộm ngựa, trộm ngựa. Anh ta không làm ăn được chi hết ở trong cái vùng đó, anh ta phải đi qua một cái vùng khác. Và khi anh ta qua vùng khác rồi, anh ta bị cáo trách, và bây giờ anh ta muốn sống một cuộc đời thánh thiện. Cho nên anh ta mới may một cái mũ che cái trán của mình lại. Và bây giờ anh ta sống một cuộc đời giúp đỡ, bố thí, làm lành cho mọi người ở xung quanh cái vùng đó. Cho nên ai nấy đều tấm tắc khen ngợi anh ta. cái người này ở đâu mà họ sống, cái anh này cũng sống làm sao mà hiền lành, ông này cũng sống làm sao mà được nhiều người thương mến như vậy. Cho đến một ngày kia, có một cơn gió nó thổi bay cái mũ anh ta và loại hai cái chữ TN. Cái mấy người kia mới nhìn vô mà sầm sì. TN, T, T là trời, T là thánh. Chữ N là người. Ồ, như vậy là ông này được trời sai xuống á, để mà giúp đỡ cứu nhân độ thế đấy. Vì lý do đó mà bây giờ cái chữ TN là trộm ngựa được gọi là thánh nhân. Thánh nhân. Quý ông bà anh chị em, trên trán của mỗi chúng ta ở đây đều có chữ TN. Quý ông bà anh chị em, TN hết chắc là gì quý ông bà anh chị em? Tội nhân, phải không? Tội nhân. Nhưng mà khi chúng ta được huyết của Chúa Giêsu cứu chuộc tha thứ cho chúng ta rồi, ở trong Hebrew đoạn 13 đó thì có nói một câu như vậy. Chúng ta mở trong Hebrew đoạn 13, đoạn 13 câu thứ 12 thì nói rằng: ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Chúa Giêsu đã lấy huyết, bởi lòng tin nơi cứu Chúa Giêsu mà chúng ta được huyết của Chúa tha thứ và tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, tội nhân bây giờ đã thành gì rồi? Thánh nhân. Amen không ông bà anh chị em? Amen. Tạ ơn Chúa về điều đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là thánh nhân bởi vì Chúa, huyết của Chúa đã tẩy sạch và cứu chuộc chúng ta. Rồi Chúa lại ban Đức Thánh Linh cho mỗi người trong chúng ta nữa, để rồi chúng ta đầy Thánh Linh. Quý ông bà anh chị em, đây là một đặc ân. Đây là một đặc ân mà chúng ta đọc ở trong văn đoạn 14 đó. Đây là một điều đặc biệt. Quý ông bà anh chị em đọc với tôi câu Kinh Thánh ở trong văn đoạn 14. Đây là một cái ấn chứng mà không ai biết được, chỉ có những người ở trong nhà của Chúa mới biết mà thôi. Văn đoạn 14 câu thứ 17 như sau. Văn đoạn 14 câu thứ 17: tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Tạ ơn Chúa không quý ông bà anh chị em? Người đời không biết Thánh Linh, nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi ở trong nhà của Chúa thì được Thánh Linh của Chúa ở với và ở trong lòng của chúng ta. Và đó là ân chứng để chúng ta đi vào ở trong nước thiên đàng. Amen. Cảm ơn Chúa, phải không quý ông bà anh chị em? Chúng ta đầy Thánh Linh rồi thì đời sống của chúng ta như thế nào quý ông bà anh chị em? Đời thiêng liêng. Chúng ta có một đời sống thiêng liêng. Sung sướng không quý ông bà anh chị em? Đầy Thánh Linh thì chúng ta có một đời sống thiêng liêng. Và lúc bây giờ, quý ông bà anh chị em, nếu ai tát má anh chị em ở bên phải thì anh em làm sao? Đưa má bên trái à? Chút xíu nữa tôi về có ai mà đòi lấy cái áo vest này thì tôi phải làm sao ạ? Dạ, đưa luôn áo trong, còn cái áo mi vô không ạ? Cho nên quý ông bà anh chị em, đời sống thiêng liêng của một người tín đồ là nín chịu mọi sự và được chính trái của Chúa Thánh Linh. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ được vào trong nước thiên đàng. Và bây giờ cái hạng người thứ hai nắm được thời gian và cơ hội của Chúa ban cho, thì đây là cái kết quả của quý ông bà anh chơi. Đầy Thánh Linh, có một đời sống thiêng liêng rồi thì người đó là sẽ làm sao? Đi thẳng lên thiên đàng. Đến thiên đàng ha, đi thẳng lên thiên đàng. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đọc ở trong Luca đó. Luca đoạn 21 thì chúng ta sẽ thấy lời của Chúa nói rằng: hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới rồi. Cho nên ai đầy Thánh Linh, ai có một đời sống thiêng liêng thì người đó sẽ đi thẳng lên thiên đàng. Ở trong Luca đoạn 21 câu 28: chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Và trong câu thứ 36: vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn và sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Quý ông bà anh chị em, khi chúng ta là hạng người thứ hai đầy Thánh Linh, có một đời sống thiêng liêng chúng ta sẽ được Chúa nâng chúng ta lên đi thẳng đến thiên đàng. Thì quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thấy được cái nguồn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là đời sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi. Và chúng ta sống ở tại trần gian nên ở tại trần gian này như là chúng ta đang sống ở trên thiên đàng vậy. Cho nên giờ phút này Chúa đang đứng trước cửa lòng của mỗi một quý ông bà anh chị em, và Chúa gõ cửa. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta làm sao? Ta sẽ vào với người đó, ăn bữa tối với người và người với ta. Quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Chúa đến trần gian này để cứu mọi người đến với Ngài. Chúa không từng bỏ ai hết. Chỉ có điều quý ông bà anh chị em, chúng ta có đưa tay ra để nắm lấy tay của Chúa không? Để rồi đời sống của chúng ta được Chúa thanh hóa, được Chúa đổi mới và được Chúa cứu chúng ta. Bây giờ quý ông bà anh chị em và chính mình tôi phải trả lời với Chúa. Có một câu chuyện được kể lại rằng có hai cha con, một người người cha và người con gái sống ở trong nông trại. Người cha sống với con mình chấp nhận không bước thêm một bước nữa để nuôi con mình cho đến ngày con mình khôn lớn. Và thường thường thì người cha dẫn đứa con chiều chiều ra ngoài cánh đồng để mà kêu gọi bầy chiên trở về. Và ông ta thường hay hú lên, cứ chiều nào ông ta cũng đi gọi bầy chiên của mình về như vậy. Và tất cả các bầy chiên đều tề tự về hết ở trong chuồng của mình. Sau khi cô gái học hết trung học và cô ta phải lên thành phố để mà ở và học tiếp đại học, những cái ngày tháng đầu đó thì cô ta thường hay viết thơ về cho cha mình. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, thơ từ bắt đầu lơi đi. Và cuối cùng không còn bức thơ nào về cho cha của cô ta hết. Sau một thời gian 3-4 năm bặt tinh, ông cha mới thu xếp công việc đồng áng của mình và đi lên thành phố. Ông ta đi tìm hết ngày này, ở trường này đến trường nọ, hết cái chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không tìm ra bóng dáng của con gái thân yêu của mình. Tiền thì càng ngày càng cạn hết và bây giờ ông ta đang sống vất vưởng ở trên hè phố. Ông ta mới nhớ sực lại, bây giờ chỉ còn một cái cách, một cái phương cách cuối cùng, đó là hú kêu bầy chiên của mình mai ra đứa con nó nghe được. Và cứ trong đêm vắng như vậy thì ông ta tắt tiếng. Ông ta đi suốt ngày này qua ngày nọ cho đến một đêm kia. Khi người con gái đang đứng ở trên cái lầu và nghe thoang thoảng cái tiếng hú, trong cái cơn say như vậy cô ta bừng tỉnh. Cô nói tiếng hú này chỉ có ở quê hương mình và chỉ có cha mình mới có tiếng hú đó. Thế là cô ta vội vàng chạy xuống dưới cầu thang và đi nghe theo cái tiếng hú đó. Lúc bây giờ cha của cô đang tựa vào một cái cây mà chắp tay lại để mà hú lên cái tiếng hú đó. Người con thấy dáng của cha tiều tụy, cô ta chạy lại và cô ta sững sờ ôm lấy cha của mình. Cha ơi, cha ơi, cha tha tội cho con. Người cha nói với con rằng, con ơi, con hãy về nhà của cha. Quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi hết thảy chúng ta đến với Ngài. Lời của Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa. Sao chúng ta nỡ lòng nào từ chối? Xin Chúa thăm viếng và ban ơn cho hội thánh trong giây phút này, để ai nấy đều lắng nghe được tiếng Chúa phán với mỗi tấm lòng của chúng ta, để rồi chúng ta đứng lên đi với Chúa đồng đi với Chúa, giống như Hê-nóc, giống như Ê-li, giống như Nô-ê cùng về thiên quốc để hưởng được sự sống đời đời. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsva.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.